Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5, vừa qua Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đã tổ chức giải cầu lông truyền thống công chức viên chức lao động 2024. Giải đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng và được các đoàn viên công đoàn tham gia rất tích cực. Từ giải đấu giúp đoàn viên công đoàn được giao lưu học hỏi, rèn luyện sức khỏe sau những giờ làm việc căng thẳng. Ghi nhận về hoạt động này sẽ được đề cập trong mục Nhịp sống hôm nay. Tiếp đến mục câu chuyện chính sách là cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thêm, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh về các hoạt động dành cho tháng công nhân và các ngày lễ lớn năm 2024. Mục quà tặng giờ thứ 9, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức các ca khúc nhạc trẻ về quê hương đất nước nhân dịp ngày Giải phóng miền Nam 30 tháng 4 đang đến gần. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Dù 7 giờ 15 phút, giải cầu lông truyền thống công chức viên chức lao động 2024 mới chính thức được khai mạc. Nhưng các vận động viên đã đến từ rất sớm để chuẩn bị, khởi động, làm quen với sân cầu. Niềm vui, niềm hân hoan cùng sự hào hứng của các vận động viên được thể hiện ngay trên nét mặt, ánh mắt của mỗi người. Là vận động viên năm đầu tiên tham gia giải đấu, chị Bùi Minh Tư, đoàn viên công đoàn cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bắc Giang rất phấn khởi và vui mừng, nhưng cũng không thiếu phần lo lắng. Chị Tư chia sẻ.
Bản thân là cũng là lần đầu nên cũng vào với cái môi trường lớn, ra biển lớn ấy, thế nên là cũng run có và phấn khởi có. Mùa giải năm sau thì tôi cũng mong là tôi sẽ tập luyện nhiều hơn nữa để làm sao có kết quả nó tốt hơn.
Tham gia thi đấu ở nội dung đôi nam nữ lứa tuổi từ 36 đến 40, chị Tư phải trải qua 4 trận đấu cùng với các cặp đôi của đơn vị Sở Nội vụ, Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự, Trường Chính trị tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang. Dù nhận biết vận động viên của các đơn vị khác có thể lực tốt hơn, đường cầu tốt hơn, nhưng chị Tư và đồng đội vẫn thi đấu hết mình và cống hiến cho khán giả những pha cầu đẹp mắt với tinh thần giao lưu và học hỏi để tăng cường sức khỏe cũng như giải tỏa tinh thần sau mỗi giờ làm việc căng thẳng. Chị Tư chia sẻ thêm.
Đối với trong cuộc sống thì để khỏe thì không thể thiếu thể thao. Thế và với mỗi giải thì tinh thần thể thao của công chức viên chức được nâng cao lên, cũng như bản thân tôi. Thế và trong công việc thì qua cái giải này thì chúng tôi cũng biết được thêm rất nhiều các anh em của các cơ quan, các sở ban ngành khác. Và từ đó thì có nhiều mối quan hệ hơn.
Giống như chị Tư, chị Hoàng Thị Tuyết Ly, đoàn viên công đoàn trường cao đẳng Ngô Gia Tự cũng tham gia giải đấu năm đầu tiên. Từ bỡ ngỡ đến cảm xúc vỡ òa khi đạt giải cao nhất trong năm đầu tiên khiến chị Ly không giấu nổi niềm vui và xúc động. Tham gia thi đấu ở nội dung đôi nữ, chị Ly cùng các đồng đội phải tập luyện khá vất vả khi hai người nữ phải bọc lót cho nhau. Bởi vì khác với đánh ở đôi nam nữ thì người nữ chỉ cần đứng trên lưới, người nam sẽ bọc lót ở sau. Nhưng khi đánh đôi nữ thì cả hai người đều cần tiến lùi linh hoạt. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của công đoàn nhà trường cũng như những đồng nghiệp có kinh nghiệm trong bộ môn cầu lông, chị Ly đã được giúp đỡ tận tình và được rèn luyện sau mỗi giờ làm việc. Chị Hoàng Thị Tuyết Ly nói.
Công đoàn trường cao đẳng Ngô Gia Tự cũng ban hành kế hoạch, trong đó có danh sách các vận động viên và lịch tập là một tuần 2 buổi thứ 3, thứ 5 để cho các vận động viên đến nhà đa năng của nhà trường để tập. Các anh chị công đoàn ở trong trường thì cũng giúp đỡ rất nhiều trong cái quá trình tập luyện, huấn luyện để làm sao vào năm đầu ra sân để gặt hái được nhiều thành công.
Còn đối với công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường, mỗi tuần đều tập từ 4 đến 5 buổi để các vận động viên quen lưới đánh của nhau và rèn luyện cho các vận động viên yếu hơn. Là một người có con nhỏ nhưng chị Trần Ngọc Bích rất hào hứng và tích cực tham gia tập luyện ngay từ khi công đoàn cơ quan phát động. Bởi sau mỗi giờ làm việc căng thẳng, được tập luyện cùng đồng nghiệp, được thỏa sức với đam mê và rèn luyện sức khỏe giúp ích cho chị rất nhiều về đời sống tinh thần. Mỗi ngày tập luyện là những giọt mồ hôi lại ướt đẫm chiếc áo, hay những lần bị chấn thương nhẹ cũng không làm chị Bích nản lòng vì chị được sự ủng hộ từ gia đình và được sự giúp đỡ từ công đoàn cơ quan, từ các đồng nghiệp. Theo chị, được tham gia giải đấu mang lại cho chị rất nhiều lợi ích. Chị Trần Ngọc Bích, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường, phấn khởi nói.
Ngoài cái công việc công tác hàng ngày ra thì cái thời gian dành cho tập luyện thể thao này cũng là giúp cho rèn luyện sức khỏe, để cho phục vụ cho thứ nhất là bảo vệ sức khỏe của mình, cái thứ hai là hoàn thành tốt công việc được giao, và cái thứ ba nữa là nó là một cái phong trào để cho cán bộ công nhân viên chức rồi thì các cơ quan đoàn thể là gắn kết, là đoàn kết gắn bó với nhau hơn. Mình hy vọng là công đoàn viên chức thứ nhất là năm nào cũng tổ chức một giải thường niên như này. Ngoài ra thì là nếu mà có bổ sung hoặc là có những cái giải khác về bóng chuyền hay là những cái hoạt động khác để cho các công đoàn viên gắn kết với nhau thì là sẽ tốt hơn nữa.
Ngay khi công đoàn viên chức tỉnh phát động giải từ cuối tháng 3 năm 2024, các cơ quan đơn vị đã tích cực tập luyện và hào hứng mong chờ đến ngày giải đấu diễn ra. Sau những giờ làm việc vất vả, thì giải cầu lông công chức viên chức lao động như một sân chơi để rèn luyện sức khỏe và giải tỏa căng thẳng. Trong các cơ quan đơn vị, thì công đoàn Sở Ngoại vụ là một công đoàn có rất ít đoàn viên, nhưng cũng tích cực tham gia và có hai vận động viên tiêu biểu nhất để tham gia giải đấu lần này. Với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, thi đấu hết mình, quyết tâm giành kết quả cao nhất. Bà Phan Thị Việt, Phó Chánh Thanh tra, Chủ tịch Công đoàn Sở Ngoại vụ cho biết.
Từ khi Công đoàn viên chức tỉnh triển khai cái giải thi đấu cầu lông cán bộ công chức viên chức người lao động trên địa bàn tỉnh, thì Công đoàn Sở Ngoại vụ đã nhanh chóng triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động đến toàn thể đoàn viên công đoàn. Là một cán bộ công đoàn cũng như là một đoàn viên, một vận động viên trực tiếp tham gia giải đấu này thì tôi nhận thấy là giải được tổ chức thường niên, quy mô chuyên nghiệp và ngày càng thu hút được nhiều vận động viên. Đây là một cái hoạt động hết sức ý nghĩa mà công đoàn viên chức tỉnh đã duy trì và ngày càng phát triển. Thì tôi thấy là chất lượng của giải ngày càng được nâng cao và có sức lan tỏa và thu hút, tạo cái niềm vui phấn khởi trong đoàn viên công đoàn.
Giải cầu lông truyền thống công chức viên chức lao động năm nay thu hút hơn 200 vận động viên đến từ 42 công đoàn cơ sở trực thuộc công đoàn viên chức tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở nội dung đôi nam lãnh đạo và đôi nữ, đôi nam các nhóm tuổi. So với mùa giải năm ngoái, số lượng đoàn và số vận động viên đều tăng. Với tinh thần thể thao, đoàn kết, trung thực, cao thượng, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến cho khán giả những trận cầu thú vị, hấp dẫn. Kết thúc, ban tổ chức trao 22 bộ giải cho các tay vợt xuất sắc. Giải cầu lông truyền thống công chức viên chức lao động là giải đấu thường niên do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức nhằm động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên hăng hái tham gia luyện tập thể dục thể thao, qua đó nâng cao sức khỏe, thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại phát triển. Thông qua giải đấu, các vận động viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn nghiệp vụ và cách thức tổ chức hiệu quả phong trào thể thao ở cơ quan, đơn vị.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, quan tâm chăm lo đến đời sống của đoàn viên là một trong những nhiệm vụ chính của tổ chức công đoàn. Vì vậy, trong tháng công nhân các ngày lễ lớn của đất nước, Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang đã có nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đến đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần cho cán bộ công chức viên chức người lao động trong toàn tỉnh. Vậy những hoạt động đó là gì và được diễn ra như thế nào? Phóng viên Thu Hoài đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Thêm, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Lời đầu tiên thì xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Thêm, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bắc Giang ạ. Thưa bà, thực hiện kế hoạch số 53 ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức tháng công nhân 2024, Công đoàn viên chức tỉnh có kế hoạch tổ chức các hoạt động như thế nào?
Xin chào khán thính giả. Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn viên chức đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam, tuyên truyền về truyền thống tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động, truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, tuyên truyền về 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đoàn viên công chức viên chức lao động.
Trong các hoạt động đó thì Công đoàn viên chức tỉnh sẽ tập trung vào hoạt động nào để chăm lo tốt nhất cho đời sống của công chức viên chức người lao động ạ?
Công đoàn viên chức cũng đã tổ chức lễ tôn vinh công chức viên chức lao động tiêu biểu nhằm tôn vinh các cán bộ, công chức viên chức có nhiều đề tài, sáng kiến, giải pháp công tác được công nhận, triển khai áp dụng, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, đổi mới công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc, đổi mới công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị, qua đó đóng góp một phần công sức của mình vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Công đoàn viên chức cũng thường xuyên quan tâm, phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng, nhân rộng các gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến để tạo sức lan tỏa trong các phong trào thi đua.
Với nhịp sống như hiện nay thì việc chăm lo đến đời sống tinh thần của công chức, viên chức, người lao động cũng rất quan trọng, vì từ đó có thể giúp công chức, viên chức, người lao động có thêm động lực cống hiến cho cơ quan đơn vị. Vậy ngoài tháng công nhân, Công đoàn viên chức tỉnh có kế hoạch tổ chức thêm nhiều hoạt động dành cho công chức, viên chức, người lao động trong năm 2024 như thế nào ạ?
Thời gian tới thì Công đoàn viên chức tiếp tục tổ chức các hoạt động để giúp đoàn viên, công chức, viên chức, lao động giảm căng thẳng sau giờ làm việc và có động lực cống hiến, phấn đấu cho cơ quan, đơn vị, như là tiếp tục sẽ tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Medilatech Bắc Giang tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và xét nghiệm tầm soát ung thư miễn phí cho cán bộ công đoàn, đồng thời là hỗ trợ kinh phí nhà ở, mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Và chúng tôi cũng đã tổ chức cái cuộc thi ảnh duyên dáng áo dài nữ đoàn viên, công chức, viên chức, lao động. Sau một thời gian phát động thì ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 265 tác phẩm dự thi. Cuộc thi năm nay có nhiều tác phẩm ấn tượng hơn so với năm trước. Cuộc thi này thì có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của nữ đoàn viên, công chức, viên chức, lao động, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Đây là một cái sân chơi văn hóa bổ ích, tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của nữ đoàn viên, công chức, viên chức, lao động trong trang phục áo dài truyền thống. Chúng tôi cũng đã lựa chọn được 10 tác phẩm xuất sắc tham gia cuộc thi cấp Liên đoàn Lao động tỉnh. Cùng với các hoạt động trên thì chúng tôi cũng đã tổ chức bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam và thường xuyên duy trì phát triển phong trào văn hóa, thể thao, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, công chức, viên chức, lao động.
Vâng ạ, ngoài chăm lo đến đời sống tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thì Công đoàn viên chức tỉnh cũng rất chú trọng đến đời sống vật chất của đoàn viên và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn như bà đã nêu ở trên. Vậy thì bà có thể cho biết Công đoàn viên chức tỉnh sẽ có kế hoạch cụ thể như thế nào trong năm nay ạ?
Cùng với những cái hoạt động trên thì Công đoàn viên chức là thời gian qua thì cũng đạt được rất nhiều là kết quả. Thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các cái hoạt động thiết thực, ý nghĩa để chăm lo đời sống, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, công chức, viên chức, lao động. Như chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức tặng quà cho ít nhất 200 đoàn viên, công chức, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo và tổ chức chương trình Tết sum vầy. Cùng đó thì chúng tôi sẽ thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn do Công đoàn viên chức Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn viên chức đã ký với các đối tác để cho có ít nhất là 2.000 lượt đoàn viên, công chức, viên chức, lao động được hưởng lợi từ việc sử dụng hàng hóa, dịch vụ với giá ưu đãi của các đối tác. Và chúng tôi sẽ tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về quy chế dân chủ ở cơ sở, giới và bình đẳng giới, công tác kiểm tra, giám sát công đoàn, công tác tài chính công đoàn cho các đồng chí ủy viên ban chấp hành, ủy viên ủy ban kiểm tra công đoàn viên chức, cán bộ công đoàn cơ sở, và tiếp tục vận động đoàn viên, công chức, viên chức đẩy mạnh cái việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xây dựng các cái mô hình hay cách làm mới, hiệu quả, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn năm 2024.
Vâng ạ, một lần nữa thì xin được cảm ơn bà Nguyễn Thị Thêm đã dành thời gian tham gia cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, cảm nhận chung về chủ đề sáng tác của các nhạc sĩ trẻ trong nước thời gian gần đây là tình yêu đôi lứa. Nhưng nếu để ý kỹ, người nghe sẽ bắt gặp nhiều tác phẩm mới ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước với lời ca và giai điệu hiện đại khỏe khoắn. Các nhạc sĩ trẻ đã làm nổi bật hình ảnh một đất nước Việt Nam tươi mới, thân thiện, người dân hiếu khách và yêu chuộng hòa bình. Quà tặng giờ thứ 9 kỳ này mời các bạn cùng thưởng thức và cảm nhận những ca khúc như thế. Đầu tiên, mời các bạn cùng đến với một ca khúc mang chất pop nhẹ nhàng, vui tươi và đẹp đẽ, lãng mạn, khắc họa nên bức tranh về một đất nước yên bình và đẹp xinh.
Lên bài hát ca ngợi quê hương của tôi, ôi Việt Nam đẹp xinh muôn màu, à ha, cùng tình người ấm áp. Việt Nam, nơi ta được thắp lên niềm tin, nào ta cùng hát lên hồn nhiên, cùng đi về nơi bình yên tuyệt vời, à ha, miền đồng quê hoang vu, mình cùng ngồi bên nhau hát ca hát vui thiết tha, cùng đôi bay cao và ta đi trên cánh đồng, màu xanh miên man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi, tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời rạng ngời. Theo làn mây trôi về đâu, quên đời âu lo buồn đau, ta và em cùng chia nhau tiếng cười, à ha, cùng nhịp tim ấm áp. Việt Nam, nơi ta được thắp lên niềm tin, nào ta cùng hát lên hồn nhiên, cùng đi về nơi bình yên tuyệt vời, à ha, miền đồng quê hoang vu, mình cùng ngồi bên nhau hát ca một vui thiết tha. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng, một sẽ miên man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi, tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời rạng ngời. Và cùng nhau ta đi trên cánh đồng, màu xanh miên man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi, tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng, màu xanh miên man gợi lên cho ta bao hy vọng. Bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi, tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng, một sẽ mê man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi, tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời.
Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Việt Nam, một sáng tác của Mai Khôi, là một trong những ca khúc mở đầu cho xu hướng sáng tác trẻ về quê hương đất nước. Tiếp theo đây, mời các bạn cùng cảm nhận tình yêu quê hương đất nước trong một sáng tác rất trẻ trung, nhưng thấm đượm một tinh thần dân tộc của cặp đôi Jax K ICM, đó là ca khúc Việt Nam Tôi.
Trận đòn roi những bật hùng anh dường vai gầy lạnh lùng hy sinh chiến đấu cho đàn em, cho trẻ thơ, cho niềm vui. Tìm lại mái tóc em thôi màu hoa giữa tinh khói, sâu trong thâm hồn luôn luôn mơ về quê hương gia đình thân tình. Là hơi ấm, là đi mẹ tròn vai áo, là nước mắt nhớ con bao đêm hình dung. Lòng ta đi, bạn có nghe âm thanh gì không? Từ núi xanh băng qua biển đông, hào khí trong ta muôn đời bao la nước non. Quê hương Việt Nam ơi, giờ đứng lên vắt cao cờ bay, dòng nước Nam tung muôn làng mây. Thế khó khăn gian nguy nào
chẳng có vị đại đầu hoa kiếp để bồng lai, việc gì làm hài lòng ai, thà làm cánh chim vàng nhỏ bé, máu đỏ trong tim vẫn chạy đường hồng vai. Một phút gọi tên cả thất bại và chiến thắng, người thầy làm vua cả có đỡ một vùng khác gì xưng vương ở quê thật vẫn trắng. Thành công lớn nhất để nó sau này đẹp trong mắt lòng mà. Việt Nam, 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 tôi
rộng vào lòng ta đi. Bạn có nghe âm thanh gì không? Từ núi xanh băng qua biển đông, hào khí cha ông ta muôn đời bao la nước non. Quê hương Việt Nam ơi, giờ đứng lên vắt cao cờ bay, dòng nước Nam tung muôn ngàn mây.
Chân ta về, bạn có nghe âm thanh gì không?
Bạn có nghe âm thanh gì không? Từ núi xanh băng qua biển đông, hào khí trong ta muôn đời bao la nước non. Quê hương Việt Nam ơi, giờ đứng lên vắt cao cờ bay, dòng nước
người yêu nhạc Việt không thể bỏ qua hiện tượng Việt Nam ngày mới. Nhạc phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung đã được thể hiện rất thành công qua phần biểu diễn trẻ trung sôi động của nhóm V-Music. Trong bài hát này, người nghe bắt gặp một Việt Nam đầy sức sống, đón chào vận hội mới, một Việt Nam hối hả, sôi động, căng tràn nhựa sống. Hình ảnh những thành phố trẻ được Nguyễn Văn Trung thổi hồn đầy sống động, mang dáng dấp một xã hội đang từng ngày từng giờ thay da đổi thịt. Nhịp sống nhanh cộng với hiệu ứng âm thanh chim hót, tiếng người nói cười rộn rã. Việt Nam ngày mới mang đến cảm giác lạc quan, tinh thần yêu đời của giới trẻ Việt Nam đang hướng tới một ngày mai sáng lạn, tràn ngập ánh nắng ban mai.
Việt Nam ngày mới. Trên những cánh đồng trái mênh mông
vàng một góc trời, những con đường ngát xanh, biển đầy nắng yên lành, đoàn tàu ra khơi chào một ngày mới. Bình minh tươi trên những nẻo đường, những phố phường và những mái trường, những công trình đắp xây thành phố mới chở mình ngày mới hăng say, ngày mới tươi vui. Việt Nam ơi, thân quen làm sao những lời chào vẫn luôn ấm nồng, những nụ cười rất tươi tạo tràn đến trường, nhìn về tương lai ngập tràn vui vui. Việt Nam ơi, yêu thương làm sao những năm tháng gian khó đã qua, dọn dẹp ngày mới sang những thành phố mơ mộng. Dù ở nơi đâu tôi luôn vẫn yêu quê hương Việt Nam.
Bạn vừa thưởng thức những giai điệu trẻ lấy cảm hứng về quê hương đất nước Việt Nam. Mỗi bài hát là một dấu ấn riêng, một góc nhìn riêng, một cảm nhận riêng về con người và đất nước mến khách đã trải qua nhiều sóng gió, nhưng bỏ lại sau lưng những khó khăn bộn bề để ngẩng cao đầu sánh vai với bạn bè năm châu bốn bể. Chương trình giờ thứ 9 hôm nay tới đây là tạm dừng. Chương trình do Thu Hoài và Yên Hà thực hiện với sự thể hiện của Thu Hoài và Thanh Hoàn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúc các bạn những ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại.